tứ chánh cần. Bốn thứ này nếu là ác pháp, chẳng phải thiện pháp, chúng ta phải cố gắng đem nó đoạn trừ. Nếu là thiện pháp, chúng ta phải cố gắng giúp nó tăng trưởng, phải để cho nó tăng trưởng. Cho nên ở bên trong có tà và chánh, nhàn tà tôn thành. Đây là tích đại đức. Thành là mặt trái của tà. Chúng ta thông thường nói tà chánh, thành là chánh hoặc là thiện. Thành là thiện, là chánh là thiện, chúng ta phải tồn. Ta là nói tất cả bất thiện, chúng ta phải ngăn ngừa. Nhàn là ngăn ngừa, là đề phòng. Chúng ta phải biết đề phòng tà tri tà kiến, tất cả tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm, ngôn luận sai lầm, phải biết ngăn ngừa. Tôn thành là thường giữ tâm chân thành, vĩnh viễn giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Đây tức là tích đại đức. Chúng ta từng đọc qua trong kinh điển, mà đến phá hoại Phật pháp. Thật ra Phật nói được rất hay. Phật pháp là từ trong tự tánh lưu lộ ra, không có sức mạnh nào có thể phá hoại Phật pháp được. Lời của Phật nói là chân thật. Ma vương cũng rất thông minh, thủ đoạn của ông ta cũng rất cao minh. Ông ta nói đợi đến thời kỳ mạt pháp của ngài, tôi để cho ma con ma cháu của tôi thấy điều xuất gia đắp lên cà sa của ngài, đem Phật pháp của ngài tiêu diệt. Lúc bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Phật không nói một lời, chỉ là rơi nước mắt, không nói một lời, rơi nước mắt. Đây chẳng phải là ma có năng lực phá hoại Phật pháp, là chẳng phải. Phật rơi nước mắt có hai ý nghĩa rất sâu. Một là thương xót ma vương, ma con, ma cháu. Một là thương xót tất cả chúng sanh. Bởi vì Phật pháp quyết định không thể phá hoại được. Chỗ mà phá hoại là cái gì? Là họ tự mình tạo tội nghiệp, tương lai nhất định đọa địa ngục. Phật nhìn thấy những ma con ma cháu này tạo tác tội nghiệp cực trọng là thương xót. Rơi nước mắt là ý nghĩa thương xót. Thứ hai là tất cả chúng sanh có cơ duyên được độ, tức là có cơ duyên nghe pháp bị họ phá hoại. Phật rơi nước mắt là ý nghĩa này. Phật pháp quyết định là không thể hủy hoại được. Nó là tự tánh, cũng không có phương pháp sức mạnh gì hủy hoại, hủy diệt tự tánh. Lại huống chi là chư Phật Bồ Tát, chúng ta tại trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nhìn thấy họ giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Cái phạm vi đó là tận hư không biến pháp giới. Ở địa phương này có chướng ngại thì đi đến địa phương kia, địa phương kia có chướng ngại thì đi đến địa phương khác. Cho nên sức mạnh của ma tự mình nghĩ rằng có sức mạnh, thật ra họ đã nghĩ sai. Họ sở tạo những tội nghiệp này cùng với Phật Bồ Tát không kết tội. Phật Bồ Tát vĩnh viễn đại từ đại bi, nói một câu khác, quyết định không bị họ ảnh hưởng, quyết định không bị họ chướng ngại. Họ chướng ngại phàm phu, họ chướng ngại cơ duyên được độ của chính pháp giới chúng sanh, cho nên họ bị kết tội cùng với Phật Bồ Tát, quyết không kết tội cùng với tất cả chúng sanh kết tội. Thật tại mà nói, họ cùng với chúng sanh bất hòa, mà chẳng phải cùng với Phật Bồ Tát. Cùng với Phật Bồ Tát chẳng có liên can. Cái xử lý này chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Chân chánh đệ tử Phật, bất luận là tại gia, xuất gia, tiêu chuẩn của họ là đối với lời răn dạy của Phật Bồ Tát, họ có thể chân thành tin tưởng, họ có thể lý giải, họ có thể phụng hành. Người như thế nhất định là phiền não giảm nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Nói một câu khác, nghiệp chướng của họ mỗi ngày tiêu trừ, phước huệ của họ mỗi ngày tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định, là hiện tượng nhất định như thế. Nếu chúng ta học Phật, quả báo cùng với điều này tương phản, phiền não tạp khí của chúng ta mỗi ngày tăng trưởng, trí huệ không khai mở. Ngay lúc này chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta tự mình phải kiểm điểm, khẳng định là tự mình tu học đã phạm sai lầm. Nếu không phạm sai lầm, như lý như pháp mà tu hành, thì quả báo nhất định là thù thắng. Như Phật trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng chỗ nói, quả báo của họ nhất định là hòa hài, quyết định chẳng có xảy ra hiện tượng không tốt. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, cho nên chân thành tin tưởng lời răn dạy của Phật Đà, lý giải lời răn dạy của Phật Đà, phụng hành lời răn dạy của Phật Đà. Đây là đệ nhất thiện hành của chính pháp giới chúng sanh, đệ nhất hảo sự. Phàm phu trong cuộc sống hàng ngày rất dễ phạm sai lầm, rất dễ tạo nghiệp, còn Phật Bồ Tát thì không phạm. Nguyên nhân tại chỗ nào? Nguyên nhân là phàm phu, họ có ta, chấp trước cái thân này là của ta. Có ta thì đương nhiên có lợi hại được mất. Nếu như đối với lợi hại được mất của mình đã có xung đột, thì phiền não tạp khí của họ tự nhiên hiện hành. Đây là căn nguyên tạo tác của tất cả nghiệp bất thiện. Phật Bồ Tát tại sao không phạm lỗi lầm? Bởi vì Phật Bồ Tát vô ngã. Chúng ta tại trong Kinh Kim Cang đọc đến: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô ngã thì họ tự nhiên chẳng có lợi hại được mất, cho nên tâm của họ vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là chân thành. Đây là tích đại đức. Đạo lý tại chỗ này, cho nên chúng ta phải học Phật. Bắt đầu học từ chỗ nào? Buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống tham muốn ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạn, thì nhập vào cảnh giới của Phật không khó. Nếu như những thứ này buông xuống không được, thật tại mà nói, chúng ta học Phật chỉ có thể học được ngoài da, chẳng có cách nào thế nhập vào cảnh giới của Phật. Sự thọ dụng của chư Phật Bồ Tát chẳng những chúng ta không đạt được, thật tại mà nói, chúng ta cũng không có cách nào tưởng tượng được. Chướng ngại ở bên trong, cứu cánh tại chỗ nào? Không thể không rõ ràng, không thể không đem nó đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ hết, trí huệ phước đức của chúng ta thì tự nhiên hiện tiền. Tại vì sao? Trí huệ phước đức là trong tự tánh vốn có đầy đủ, chẳng phải từ ngoài đến. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương trên tay cầm bửu kiếm. Kiếm là đại biểu trí huệ. Chúng ta thường nói huệ kiếm. Văn Thù Bồ Tát trên tay cũng cầm kiếm. Kiếm là đại biểu trí huệ. Nói rõ trí huệ so với thứ gì còn quan trọng hơn. Tại trong Phật Pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cho nên Phật Pháp cầu là cầu cái gì? Tức là cầu trí huệ. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ năng lực tướng hảo, đồng với Như Lai không khác. Đây là Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Bởi có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Do đây có thể biết, trí huệ viên mãn của chúng ta, năng lực viên mãn, tướng hảo viên mãn, vì sao bị mất đi? Là bởi vì chúng ta có vọng tưởng. có phân biệt, có chấp trước. Cho nên đem những đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta chướng ngại, chỉ làm chướng ngại chẳng có tán mất. Cho nên chúng ta đem ba thứ chướng ngại này trừ đi thì đức năng viên mãn của tự tánh hiện tiền. Tất cả chúng sanh là bình đẳng. Cho nên trong Phật pháp nói bình đẳng là chân chánh bình đẳng, trí huệ bình đẳng, năng lực bình đẳng. Chúng tôi thường nói tướng hảo là phước báo, không có một thứ không bình đẳng. Chúng ta đối với sự khai thị của Phật có thể tin hay không, có thể lý giải hay không? Quả nhiên có thể tin, có thể lý giải thì chúng ta phải phụng hành. Phụng hành như thế nào? Phải đem chấp trước buông xuống, đem phân biệt buông xuống, đem phiền não vọng tưởng cũng phải buông xuống. Đây là thật sự nghe theo lời răn dạy của Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát tức là khôi phục lại tánh đức của chính mình. Nền giáo học của Phật pháp rất ít đàm huyền thiết diệu, rất ít nói đến những thứ vô cùng cao thâm. Cao thâm chẳng thể đo lường, Phật chẳng phải dạy người như thế. Nếu như cách nói của Phật như thế thì chẳng có từ bi. Cho nên Phật pháp giáo hóa chúng sanh nhất định phải khế hợp căn tánh của chúng sanh, khế hợp trình độ của chúng sanh, rất bình dị gần người. Cũng tức là nói bất luận căn tánh là lợi hay là độn, thông minh hay là ngu dốt, nhất định là ai ai đều có thể nghe hiểu được, ai ai cũng có thể hiểu rõ, ai ai cũng có thể giác ngộ. Phật mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho tất cả chúng sanh hồi đầu thị ngã, nhất định có thể đem lời dạy của họ hoàn toàn biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta, đều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng trong công việc, ứng dụng trong xử sự đối người tiếp vật, làm một người thuần tịnh thuần thiện, là người chẳng có tơ hào thiếu sót lầm lỗi, thì người này chúng ta xưng họ là Phật Bồ Tát, chúng ta xưng họ là người chân chánh giác ngộ, là người chân chánh minh bạch. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết. Thiên vương dạy cho chúng ta mỗi ngày phải tăng trưởng trí huệ, phải tăng trưởng đạo đức, phải tăng trưởng năng lực, phải tăng trưởng phước báo. Mọi thứ đều phải đệ nhất, Ngày mai là ngày kỷ niệm thế giới hòa bình của Nhật Bản. Tôi vừa nhìn thấy trên tấm lịch ngày 11 tháng 11. Bốn cái một rất có ý nghĩa. Bốn cái một đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Trong một năm, bốn cái một chỉ có một ngày này. Đây là đại biểu bình đẳng. Bình đẳng mới có thể hòa thuận. Mỗi một quốc gia đều là đệ nhất. Mỗi một dân tộc đều là đệ nhất. Mỗi một tôn giáo đều là đệ nhất. Mỗi một người đều là đệ nhất. Cho nên chúng ta biết được đạo lý này, nhất định tôn trọng lẫn nhau, cùng kính thương yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau. Sở hữu tất cả xung đột đều có thể hóa giải. Hòa bình, hạnh phúc, mỹ mãn, tự nhiên thì có thể hiện tiền. Đây là tăng trưởng thiên vương chỉ dạy cho chúng ta. Kính thưa chư vị đồng học, chúng tôi lại tiếp theo xem phương Tây quán mục thiên vương. Quán mục là quán chiếu thế gian tu đại hạnh. Trên tay của thiên vương nắm lấy một con rồng hoặc là một con rắn. Rồng và rắn đều là đại biểu cho đa biến hóa, nói rõ nhân sự trong xã hội này biến hóa khó đo lường, là ý nghĩa này. Để cho chúng ta phải nhìn được rõ ràng, nhìn được minh bạch. Còn một tay khác của Ngài cầm một hạt bảo châu. Hạt bảo châu này là đại biểu bất biến. Nói một câu khác, nhân sự vật tuy rằng biến hóa khó đo lường, Phật Bồ Tát nắm vững chân lý vĩnh hằng bất biến, lấy bất biến để ứng phó vạn biến, nhân sự mới có thể sang bằng, mới có thể thực sự là để như lý như pháp, giúp cho xã hội này được an định, hòa hài, giúp cho nhân dân giác ngộ, hạnh phúc. Pháp thế gian và xuất thế gian đều nói duyên phận. Người có trí huệ, họ có thể nhận biết duyên. Chữ duyên, chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, tức là cơ hội. Họ có thể nhận biết, họ có thể nắm vững, họ có thể vận dụng được như pháp, tức là người thế gian chúng ta thường nói kiến đại công, lập đại nghiệp, thành tựu công đức thù thắng vô lượng vô biên. Nếu như vận dụng không được thỏa đáng, cùng với tướng tánh đức trái nghịch, cùng với tướng nhân tình trái nghịch, đó thì tạo thành họa hại. Kết quả của họ đương nhiên là tương phản. Họ tạo tội nghiệp cực trọng, khiến cho tất cả chúng sanh trong thế gian này phải chịu khổ, phải chịu nạn. Quả báo như thế đương nhiên là tam đồ địa ngục. họ chẳng có cách nào tránh khỏi. Chư Phật Bồ Tát tuy rằng rất từ bi, cũng chẳng có cách nào giúp cho họ. Thiên Vương chỉ dạy cho chúng ta hành đại đạo, tích đại đức, tự nhiên đã thành tựu đại hạnh đại quả. Tại sao chúng ta tại chỗ này còn phải dùng một chữ tu? Đây là chân thật từ bi lưu lộ. Thiên Vương cũng là Phật Bồ Tát thị hiện. Trên bổn phận của họ chẳng có một thứ không viên mãn, nhưng chúng sanh thì không viên mãn, phải làm cái hình dáng cho chúng sanh xem, cho nên còn phải dùng một chữ tu, là tu cho chúng sanh xem thì mới lưu lộ chân thật từ bi. Tập khí của chúng sanh từ vô lượng kiếp đã nuôi thành rất sâu nặng, nghe một lần nghe không hiểu, cho nên phải nhất môn thâm nhập trường thời kỳ mà huân tu. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân, thường thường Phật vì giúp cho một chúng sanh trải qua ngàn năm vạn thế, nhiều kiếp cũng không bỏ, đều phải chiếu cố. Cũng có một ngày họ sẽ hồi đầu, nhưng một ngày đó cứu cánh thời gian là bao lâu rất là khó nói. Có người thì ức vạn năm, có người thì ức vạn kiếp. Cho nên ân đức của Phật Bồ Tát chỉ có Phật Bồ Tát biết. Chúng sanh vĩnh viễn vô phương tưởng tượng. Do đây có thể biết Bồ Tát tu hành là vì chúng sanh, chẳng phải vì mình. Vì chính mình làm sao lại đi đến lục đạo, biết đi đến cửu pháp giới, chẳng có đạo lý này. Vì mình mà tu hành, khẳng định là ở trong nhất chân pháp giới, nhưng tại trong Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Viên Giáo Đại Thừa, nhất chân pháp giới và cửu pháp giới là một, chẳng phải hai. Cho nên vì người khác mới thật sự là thành tựu công đức chân thật của chính mình.